Rồi giờ tới phần đi kinh hành. Nhiễu tháp hoặc là ba vòng, bảy vòng, cho đến 10, 100. Ở đây muốn nói chúng ta cái gì? Nghĩa là khi chúng ta lên chính điện hoặc là đi lên tháp, chỉ là đi kinh hành thôi. Nhưng khi đi kinh hành, chúng ta phải có một cái trí tuệ để quán chiếu, để buộc cái niệm của mình. Nếu tâm của chúng ta còn vọng động nhiều, mình đi một vòng mình biết một vòng, hai vòng biết hai vòng. Do đó ở các chùa thường thường đi kinh hành, đi kinh hành ví dụ như đi đúng ba vòng đi lên, mà cái vị nào mà chủ lễ mà nhỏ nhỏ cỡ tôi hồi nhỏ là tôi đâu có biết đi mấy vòng, cứ đi rồi vòng quay mấy vòng rồi chị lên chưa. Cho tới ở thiền viện thỉnh thoảng cũng cho đi thiền hành, cứ đi lặng lẽ ngồi thiền xong rồi cứ đi, đi như vậy nhiều khi đi cũng biết mấy vòng rồi, cho nên cứ phải đi qua một vòng nhớ một vòng, nên cái bắt mà nhớ số vòng nhiều khi nó cũng đã làm, bởi vì cái người đi mà lặng lẽ không nói, đi mà mình khởi tạp niệm lên là mình cũng quên nữa, mình không biết mình đã đi đến cái vòng thứ mấy rồi. Nên người xưa họ bắt mình phải nhớ ba, ví dụ ba để tượng trưng cho là diệt tham sân si, bảy là tượng trưng để ví dụ như là diệt được thất diệt trắng chẳng hạn, diệt được những sự tranh cãi chẳng hạn, hoặc là 10 đó là diệt được thập xứ, hoặc là 100 đó. Người xưa ở Trung Quốc cái gì cũng có cái ý nghĩa của nó hết, chứ không có phải là họ đưa ra một cách tự nhiên. Phải biết được cái số vòng đó là số đếm đấy, không có được dùng dù hay là gậy để mà dựng vào ở trong vách chánh điện. Có nghĩa là khi lên chánh điện chúng ta không có được dựng bất cứ một cái gì hết. Như nón các huynh đệ có để thì mình để ở thềm, chứ đừng có dựa vô. Vì sao? Bởi vì người xưa người ta quan niệm là các vị long thần người ta giữ chùa, nhưng thật sự thì trước mắt mình nhìn thấy là nó mất đi cái vẻ đẹp của cái ngôi chùa của mình, nó làm cho cái bên ngoài nó bừa bộn, rồi nó mất mỹ thuật, khiến những người nhìn vào thấy nó lượm thượm. Cho nên chúng ta không có nên. Thì tôi nhớ ở trong câu chuyện Phật giáo có kể câu chuyện là dựng dù mà mất vợ. Tôi kể lần nào chưa? Coi như là có một cái ông đó, chú đó gần sắp sửa đi thi đỗ trạng. Chú đi ngang trên đường mà sắp sửa tới ngày thi đó, còn một tuần nữa thi, thì ông mới đi lên đình để mà ông lạy, ông cầu nguyện. Thì ông mới đi ngang qua một cái nhà tính số. Thì ông ngồi đường xa, ông nhìn tên này, kỳ này chắc là vinh hiển đỗ đạt. Nên ông chạy ra ngoài, ông mời, ông tính số mới mời cái chàng thanh niên đó vô nhà. Thì nói nha, bữa nay con đi đâu mà mặt mày hớn hở vậy? Dạ thưa bác, con đi lên đình con làm lễ. Nó được rồi, đi vô nhà để chơi một chút. Ngồi nói chuyện xong rồi, con nói, kỳ này chú mà đỗ đạt vinh hiển, tôi nhất định sẽ gả con gái ta cho chú. Ông ta mừng lắm, bởi vì từ nào bây giờ cũng thấy nghĩa là đẹp, nhưng mà làm sao mà dám mơ. Bởi vì cái ông nó cũng giàu dữ lắm, mình là con nhà nghèo làm sao mà được. Mà tự nhiên bữa nay sao mà ông mời mình để mà ông đòi gả vợ. Cho nên chàng thanh niên này mừng, mừng chào rồi cũng kêu bằng nhạc gia rồi đàng hoàng, nghĩa là hứa hẹn xong xuôi. Đâu đó cái ông bắt đầu từ giã, ông lên trên cái đình đó, cái ông dựng cái gậy vô trong cái bắc đình, vô ông xì sụp ông lạy xong đi về. Bây giờ ông tướng số ông nhìn ông ấy lạ, cái tên này sao tự nhiên nó mất đi cái tướng lúc nãy, không thấy còn cái tướng đỗ đạt nữa. Và cái ông tướng số ông quỵt, mà nó chờ mình quỵt nó đây rồi, lỡ sau này tên đòi sao. Cho nên ông kêu vô ông nói chuyện, ông gằn giọng nói chứ, tôi nói thiệt với chú nha, chú có đỗ đạt thì tôi mới gả con gái, chứ còn chú mà không có đỗ đạt là tôi không gả đâu đó. Ông lâu nói trước. Thì cái chàng thanh niên này ngạc nhiên nói chứ, sao hồi nãy bác có vẻ ngọt ngào với con, nó có vẻ chắc chắn quá mà, sao mà giờ tự nhiên bác có vẻ khó chịu với con vậy, bác cho con biết lý do được không? Thì cái ông đó ông nói, ta chẳng giấu gì ngươi, hồi nãy mà ngươi đi ngang qua, ta nhìn từ xa ta thấy ngươi có cái tướng đỗ đạt, rõ ràng có tướng đỗ đạt. Mà chẳng lẽ từ nhà tao mà đến chỗ mà mày đi làm lễ đó, mày làm cái gì thất đức mà bây giờ mày không còn cái tướng đỗ đạt đó nữa. làm học trò gãi đầu. Dạ bây giờ con đâu có làm gì đâu. Con chỉ nhớ có một điều là dường như con dựng cái gậy vô trong vắt, chỉ có chừng đó thôi. Không vỗ tay vô bàn, bác là đúng rồi. Tại sao mà mày dám mày dựng vô trong vách đình thần, bao nhiêu ông thần đứng xung quanh đóng hầu, mày làm như vậy là vô lễ, mày mất đi cái tướng đó phải rồi. Thì quả thật cái mùa thi đó, cái chàng học trò đó không có đỗ đại. Và cái ông đó, ông chẳng có gả con gái. Thì cái câu chuyện kể để cho chúng ta thấy rằng là đối với đình thần dựng mà vẫn còn bị mất đi cái phước. Thì thử hỏi, cái chốn Già Lam, cái nơi mà thờ phượng Phật biết bao nhiêu long thần hộ pháp gia hộ. Bởi vì mình không có nhìn thấy được những cái nó vô hình, không phải là không có. Nó rất thầm thầm. Những người đó mình nhìn mình thấy họ hiền. Nhưng mà họ vừa sân giận xong thì cái nét hiền trên mặt họ nó biến mất, để lại cái nét dữ. Hoặc là cái người bình thường họ hiền, nhưng mà họ mưu mô tính toán làm một cái việc khất đức, tự nhiên trên cái gương mặt của họ cũng hiện ra. Thì từng tích lũy sau càng nhiều thì nó lộ ra cái tức bên ngoài. Còn những cái mà giống như là nó nhỏ nhiệm á, thì chỉ có những cái người nhạy bén họ mới thấy thôi, chứ không phải là không có. Người mà cho dù mặt mày họ bình thường dữ tượng mà họ làm những cái việc mà có đức á, nhìn vào vẫn thấy cái chị đó nhờ dòm khó nhưng mà thấy cũng được, cũng dễ thương, cũng cảm mến, là biết cái người đó họ có làm những cái điều tốt. Thì trong cuộc sống á, cái người mà tu thường thường nhận về cái đức hơn là nhận về những cái dáng dấp bên ngoài, và một cái cảm ứng, thì tôi nghĩ là các huynh đệ có thể cảm nhận được. Do từ chỗ đó, đối với khi chúng ta học rồi mình phải cẩn thận